Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Khi phát hiện người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, thầy thuốc và nhân viên y tế cần phối hợp với phòng công tác xã hội, tổ hoặc nhân viên công tác xã hội của bệnh viện thực hiện tư vấn đối với người bệnh theo quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện. Đây là một trong những nội dung nằm trong thông tư số 24/2017 do Bộ Y tế vừa ban hành.
42 tháng tù giam cho cô giáo thành lập doanh nghiệp ma buôn bán hóa đơn. Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định 38/2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 24/2017/TT-BIT về quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám chữa bệnh, trong đó khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh xem xét miễn giảm chi phí cho nạn nhân bạo lực gia đình. Theo thông tư 24/2017/TT-BIT, người bệnh là nạn nhân bạo hành gia đình được tiếp nhận để cấp cứu, khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật như đối với mọi người bệnh và theo các quy định sau. Người bệnh phải được khám toàn diện để tránh bỏ sót những tổn thương thể chất, tinh thần, tình dục liên quan đến bạo lực gia đình và bảo đảm những tổn thương thể chất và tinh thần của người bệnh đều được điều trị đúng, được đánh giá đầy đủ theo các dấu hiệu tổn thương về thể chất, tinh thần, tình dục và các dấu hiệu liên quan khác. Kết quả thăm khám phải được ghi chép đầy đủ, bảo đảm không bỏ sót bất cứ thông tin cần thiết nào. Trong trường hợp tổn thương của người bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn của cơ sở thì phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của thông tư số 14/2014/TT-BIT quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Khi phát hiện người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, thầy thuốc và nhân viên y tế cần phối hợp với phòng công tác xã hội, tổ hoặc nhân viên công tác xã hội của bệnh viện thực hiện tư vấn đối với người bệnh theo quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện. Đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở khám chữa bệnh cần bố trí nơi tạm lánh theo khả năng và điều kiện thực tế. Bố trí cho người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tạm lánh tại cơ sở trong thời gian không quá 24 giờ, theo yêu cầu của nạn nhân. Trường hợp trạm y tế xã có giường lưu, có đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, thì bố trí nơi tạm lánh không quá 24 giờ hoặc chuyển người bệnh đến các địa điểm tạm lánh tạm trú trong cộng đồng. Thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để có phương án bảo đảm an toàn, an ninh cho nạn nhân, thầy thuốc và nhân viên y tế. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thông báo và phối hợp với cơ quan công an, ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi cơ sở hoạt động hoặc nơi xảy ra bạo lực gia đình, bảo đảm an toàn cho thầy thuốc, nhân viên y tế và nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh. Thông báo và phối hợp với chính quyền nơi xảy ra bạo lực gia đình, hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bạo lực gia đình trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Về chi phí cho việc khám và điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả đối với người có bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Chi phí khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình không có thẻ bảo hiểm y tế do nạn nhân hoặc gia đình tự chi trả. Khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh xem xét miễn giảm chi phí khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự chi trả. Cơ sở khám chữa bệnh có thể tiếp nhận các khoản kinh phí hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật để trợ giúp cho nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thông tư 24/2017/TT-BIT chính thức có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2017.
Ngày 12 tháng 6, Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên đưa ra xét xử sơ thẩm công khai bị can Trần Diệu Phương về tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phổ Yên, do hám lợi, Trần Diệu Phương, giáo viên trường tiểu học Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, đã gặp và mượn chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của Hà Quang Hải, xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, Phổ Yên và đề nghị Hải đứng tên doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng, vận tải và thương mại Quang Hải. Phương tự ý ký vào các giấy tờ liên quan để hoàn thành thủ tục hồ sơ theo mẫu quy định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh cho công ty. Ngoài ra, Phương còn trực tiếp mượn chứng minh thư nhân dân của Vũ Văn Tuyên, tổ 26 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, là cháu của Phương, nhờ Tuyên ký vào bản điều lệ công ty, danh sách thành viên để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Trần Diệu Phương là người trực tiếp điều hành và quản lý toàn bộ con dấu pháp nhân, dấu chức danh, các loại giấy tờ, sổ sách hóa đơn của công ty. Trong quá trình hoạt động từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng vận tải và thương mại Quang Hải đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mục đích thu lợi cá nhân. Tổng số hóa đơn Trần Diệu Phương đã bán trái phép trong thời gian trên là 188 hóa đơn giá trị gia tăng, không hàng hóa dịch vụ kèm theo cho 31 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn trên 9,4 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng trên 945 triệu đồng. Phương tự ý đặt ra mức thu cho việc bán hóa đơn trái phép theo tỷ lệ 4,5-6% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn, đã thu lợi bất chính cho cá nhân với số tiền trên 472 triệu đồng. Để che giấu hành vi bán hóa đơn khống, không có dịch vụ hàng hóa kèm theo, Phương đã mua, lấy, trao đổi 19 hóa đơn với các đơn vị với tổng trị giá hàng hóa dịch vụ trên 2 tỷ đồng. Sau khi thanh tra, Cục Thuế tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để điều tra truy tố theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, ngoài bị truy tố theo điểm D, D, khoản 2, điều 164A Bộ Luật Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh bổ sung thêm cáo trạng đối với Phương, điểm G, khoản 2, điều 164A về tội gây hậu quả nghiêm trọng. Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, những lời khai của nguyên đơn dân sự, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và lời khai nhận tội của bị cáo, tòa tuyên án phạt Trần Diệu Phương 42 tháng tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, yêu cầu bị cáo khắc phục giao nộp số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Đối với Hà Quang Hải và Vũ Văn Tuyên, Nguyễn Quỳnh Nga, kế toán công ty, không biết và không đồng phạm, tòa chuyển hành vi vi phạm pháp luật về thuế, tài chính, kế toán cho các cơ quan chức năng xử lý theo hành chính thẩm quyền. Trước đó, báo Thái Nguyên đã thông tin ngày 24 tháng 3 năm 2017, Tòa Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử sơ thẩm đối với Thân Thị Thông, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại tổ 8 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, cầm đầu về mua bán trái phép hóa đơn, có hai đồng phạm, trong đó có Trần Diệu Phương. Ở vụ việc này, Trần Diệu Phương đã bị tuyên án 30 tháng tù giam. Như vậy, tổng hình phạt mà Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên tuyên đối với Phương là 72 tháng tù giam.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán các loại lá khô có chất gây nghiện như lá khát, cỏ Mỹ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng các loại lá trên không thuộc danh mục chất ma túy quy định trong Bộ Luật Hình sự hiện hành nên không thể xử lý hình sự.
Ma túy đội lốt trà khô lọt lưới pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi nhập khẩu và xuất khẩu lá cây khô có chứa thành phần Catiwan và Catin có xuất xứ từ Kenya, châu Phi của ông Hassad Beraso Adam Ameda Wahadu, 57 tuổi, quốc tịch Sudan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xúc tiến thương mại Sabo, công ty Sabo. Theo nội dung sự việc, ngày 14 tháng 5 năm 2016, công ty Sabo mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, khai báo hàng hóa nhập khẩu là chè đen xuất xứ từ Kenya, châu Phi. Quá trình thông quan, lực lượng hải quan kiểm tra phát hiện có 18 thùng các tông chứa 172 kg lá khô nghi có chất cấm. Qua giám định, các mẫu lá trên có chứa thành phần Catiwan và Catin nên hồ sơ vụ việc và tang vật được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47, công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2016, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp trụ sở công ty Sabo tại quận 1, thu giữ thêm 9 thùng các tông chứa 100 kg lá khô tương tự như số hàng bị phát hiện, thu giữ tại sân bay. Căn cứ theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP và Nghị định 126/2015/NĐ-CP thì lá cây khô nêu trên không nằm trong nhóm cần sa thuốc viện, lá coca. Mặc dù các lá trên chứa tinh chất Catiwan và Catin có chất gây nghiện có thể gây ra nhiều chứng bệnh thuộc nhóm rối loạn tâm thần, ảo giác, nhưng do không nằm trong danh mục tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với ông Hassad Beraso và các tội liên quan đến ma túy. Ngày 25 tháng 5 năm 2016, phòng PC47 đã bàn giao hồ sơ vi phạm của công ty Sabo cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng PC46, công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sửa luật để không bỏ lọt tội phạm. Ngoài vụ vận chuyển lá khô của công ty Sabo, gần đây các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển cỏ Mỹ, lá khát có chứa thành phần chất gây nghiện. Theo đó, chất XLR11 có trong cỏ Mỹ đã được bổ sung vào danh mục các chất ma túy tại Nghị định 126/2015/NDCP. Còn chất Cathiwan có trong lá khát nằm trong mục 1, các chất tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, quy định tại Nghị định 82/2013/NDCP của Chính phủ. Tuy nhiên, hành vi vận chuyển mua bán tàng trữ cỏ Mỹ và lá khát lại chưa được quy định trong Bộ Luật Hình sự 2015, nên việc đấu tranh xử lý gặp khó khăn. Vì theo Điều 247 Bộ Luật Hình sự về tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, quy định khá chi tiết và đầy đủ chỉ các thành phần lá, rễ, cành, quả, cây thuốc phiện, cần sa, coca mới cấu thành tội danh này. Chưa kể hiện cũng chưa có văn bản nào quy định về hàng cấm và định lượng buộc tội đối với hành vi liên quan đến các loại lá cây khô có chứa thành phần cathiwan và cathin. Liên quan đến thực trạng trên, một chuyên gia pháp luật cho rằng Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định về cơ sở của trách nhiệm hình sự như sau. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ Luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Do các loại lá cây khô có chứa chất ma túy trên hoàn toàn mới, trước đó chưa xuất hiện tại Việt Nam, bộ luật của chúng ta chưa quy định nên việc hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán chưa bị xử lý hình sự là phù hợp. Khắc phục những bất cập trên, dự thảo Bộ Luật Hình sự mới đã bổ sung thêm những chất ma túy mà chúng ta đã biết rõ tên nguồn gốc, đó là chất XLR11 được tẩm ướp trong cỏ Mỹ và lá khát, một loại lá đã xuất hiện ở nước ta. Còn những cây khác có chứa chất ma túy mà chúng ta chưa biết được thì chưa nên bổ sung vào Bộ Luật Hình sự. Trên tinh thần đó, không nên có quy định quét cây khác có chứa chất ma túy trong các điều luật của Bộ Luật Hình sự quy định các tội phạm về ma túy. Dự thảo Bộ Luật Hình sự 2015 cũng đã chỉnh lý quy định cụ thể 4 trường hợp xác định hàm lượng chất ma túy để quy ra khối lượng hoặc thể tích. Đó là chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch, chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng, sái thuốc phiện, chất ma túy trong thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Đây cũng là nội dung đã được Liên ngành Tư pháp Trung ương thống nhất tại Thông tư Liên tịch 08/2015 giữa Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp. Đánh giá quy định này sẽ tránh được việc các cơ quan tiến hành tố tụng có quan điểm khác nhau về giám định hàm lượng chất ma túy, đồng thời cũng phù hợp với thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là các vụ án không thu giữ được ma túy.
Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn anh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm.
Ôi Việt Nam, xây nhiều công trình, dặm hoa thiên tha, tình yêu đất nước tràn hòa.
Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay,
anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hài. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ,
và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, bên ly tre xanh xây nhiều công trình, dòng hò thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Sống mãi mãi mong chờ.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn phần cuối Nghị định 38/2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 7. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 19. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Trên cơ sở các quy định của Luật An toàn thực phẩm và bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 2. Trên cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 3. Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 4. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành. 5. Đảm bảo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. 6. Bảo đảm tính khoa học, đầy đủ và khả thi. 7. Phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 8. Trong quá trình quản lý, nếu có vấn đề phát sinh, giao thoa không thể phân định rõ, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể.
Điều 20. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 1. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ Y tế có trách nhiệm A. Thực hiện các quy định về trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 1 điều 62 Luật An toàn thực phẩm. B. Báo cáo định kỳ đột xuất với Chính phủ về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở giám sát và tổng hợp báo cáo của các bộ quản lý ngành. C. Thẩm định xây dựng kế hoạch và lộ trình xây dựng, soát xét quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tất cả các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, đáp ứng với yêu cầu quản lý và phù hợp với phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. D. Chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý quy định tại Điều 62 Luật An toàn thực phẩm, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với tất cả các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. D. Chỉ định các tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành trên cơ sở tham vấn các bộ quản lý ngành khi cần thiết. E. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. G. Quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. H. Tổ chức việc cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. I. Tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại điểm E khoản 2 của điều này. K. chứng nhận y tế đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm khi tổ chức cá nhân có yêu cầu. L. Quy định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị tham gia kiểm nghiệm thực phẩm, phục vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý, chỉ định đơn vị thực hiện kiểm nghiệm trọng tài và kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm trong và ngoài ngành y tế. M. Quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. N. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại điểm E khoản 2 của điều này và khoản 3 điều 14 nghị định này.
Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1. Phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm. 2. Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu, nông, lâm, thủy sản, muối, bao gồm quá trình trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản, sản xuất muối. 3. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau củ quả và sản phẩm rau củ quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối, gia vị, đường, chè, cà phê, cacao, hạt tiêu, điều và các nông sản thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 4. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe phải có ý kiến của Bộ Y tế. 5. Tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 2, 3 và 7 của điều này. 6. Xây dựng ban hành quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 3 của điều này. Trên cơ sở quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành. 7. Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản. 8. Quy định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị kiểm nghiệm và đơn vị kiểm nghiệm kiểm chứng, công bố kết quả kiểm nghiệm đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 9. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 3 của điều này và khoản 3 điều 14 của nghị định này.
Điều 22. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. 1. Phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm. 2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng thuộc phạm vi quản lý. 3. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe phải có ý kiến của Bộ Y tế. 4. Tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 2, khoản 5 của điều này. 5. Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm. 6. Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 7. Quy định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị kiểm nghiệm và đơn vị kiểm nghiệm kiểm chứng, công bố kết quả kiểm nghiệm đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 8. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 2 điều này.
Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa phương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương. A. Tổ chức điều hành Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. B. Chỉ đạo thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ ngành về an toàn thực phẩm. 2. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương. 3. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, đầu mối thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương. A. là đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình an toàn thực phẩm tại địa phương cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế. B. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn, là đầu mối giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn. C. Thanh tra kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. D. Chủ trì phối hợp với các sở chuyên ngành tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các ngành khác khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế. Khi phát hiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm lưu thông trên địa bàn vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các sở chuyên ngành, theo đề nghị của sở chuyên ngành. D. Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân công tại khoản 2, điều 4 nghị định này, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình sản phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế. E. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm A. Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. B. Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. C. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. D. Định kỳ đột xuất báo cáo thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quản lý ngành. 5. Sở Công Thương chịu trách nhiệm A. Thanh tra, kiểm tra sản phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương. B. Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương. C. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương. D. Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. D. Định kỳ đột xuất báo cáo thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quản lý ngành. 6. Ủy ban Nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa bàn. A. Tổ chức điều hành Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận, huyện. B. Chỉ đạo thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về an toàn thực phẩm. C. Quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận, huyện theo phân cấp. 7. Ủy ban Nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân quận, huyện về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa bàn. A. Tổ chức điều hành Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã, phường. B. Thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân cấp trên về an toàn thực phẩm. C. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân quận, huyện về quản lý các hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn xã, phường theo phân cấp.
Điều 24. Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Các bộ quản lý ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có hiệu quả. 1. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 52 Luật An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công. 2. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm. Bộ Quản lý ngành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin liên quan tới nguồn gốc thực phẩm, nghi ngờ gây ngộ độc thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Bộ Y tế điều tra nguyên nhân và giám sát điều tra căn nguyên, tiến hành truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc. Chương 8. Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Điều 25. Cơ quan được giao chức năng thanh tra an toàn thực phẩm. Thanh tra về an toàn thực phẩm là thanh tra chuyên ngành do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện. Việc giao các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Điều 26. Phối hợp giữa các bộ ngành và các lực lượng khác trong thanh tra an toàn thực phẩm. 1. Các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương chịu trách nhiệm thanh tra về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại các điều 62, 63, 64, 65, 67 Luật An toàn thực phẩm. 2. Bộ Y tế, cơ quan thực trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ trì phối hợp với các bộ quản lý ngành, các lực lượng liên quan khác tổ chức và phân công thực hiện thanh tra liên ngành. 3. Bộ Y tế thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác trong những trường hợp sau. A. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm. B. Phát hiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. C. Khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. D. Theo đề nghị của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Chương 9. Điều khoản thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2012. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.